Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Này, thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Đó là lời Chúa. Chị em, hôm nay là ngày thứ 6, 13. Chúng ta kỷ niệm việc Đức Mẹ hiện ra tại Fatima được 101 năm. Trong niềm hân hoan mừng kính Mẹ hiện ra tại Fatima, anh chị em chúng ta hân hoan chào nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt, thưa anh chị em. Thưa anh chị em, ngày 13 Đức Mẹ hiện ra, và Đức Mẹ cũng được mệnh danh là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mà chúng ta đang mừng kính trong ngày hôm nay, cùng với Cộng đoàn Giáo điểm Tin Mừng, chúng ta có 5 tháng 5 ngày để tĩnh tâm cầu nguyện kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Và Mẹ Maria được gọi là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo. Mẹ Maria luôn hiện diện với các tông đồ ngay trong những giây phút mà tối tăm nhất, cùng cực nhất. Mẹ hiện diện ở trong tiệc tự, trong nhà tiệc ly, rồi lúc còn sinh thời của Chúa Giêsu thì Mẹ cũng hiện diện trong tiệc cưới Cana. Lúc Chúa Giêsu chút hơi thở cuối cùng, Mẹ cũng hiện diện ở dưới chân thập giá. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ là Mẹ nhân loại, Mẹ là Mẹ của mỗi người chúng ta. Và trong cái cây quạt mà anh chị em thấy, chúng ta có cái chữ là nhờ Mẹ đến với Chúa. Anh chị em cầm cây quạt giơ cái chữ đó lên cao lên, gọi nhờ Mẹ cao lên, nhờ Mẹ và thả xuống, rồi bắt đầu đến với Chúa sẽ cao lên nhờ Mẹ, nhờ Mẹ. Chúng ta nhờ Mẹ để đến với Chúa. Mẹ không phải là cùng đích của chúng ta, Mẹ là người đưa ta đến với Chúa. Và Chúa cũng muốn là chúng ta phải qua Mẹ để đến với Chúa, không dừng lại ở nơi Mẹ, cũng không bỏ qua Mẹ được. Đấy là điều mà nhiều khi có những người thì quá duy lý, cho nên bảo rằng không cần, chỉ đến trực tiếp với Chúa mà thôi. Đức Mẹ là tình cảm, chuyện tình cảm bỏ qua. Con người thì lại đi quá, là lúc nào cũng dừng lại ở Đức Mẹ mà quên mất Chúa. Đường đi, đang đi mà dừng lại không đến đích. Cho nên cũng có những người là đang dâng thánh lễ hoặc là đang nghe giảng thì chúng ta lại sờ vào chân Đức Mẹ, lại tòa Đức Mẹ lại khấn. Hoặc là đang nghe giảng lấy chẳng hạt ra lần, đúng hay sai?
Sai.
đó là đạo đức sai rồi. Lúc này là ta phải tập trung vào với lời của Chúa, vào thánh lễ. Còn giờ cầu nguyện Đức Mẹ là có giờ cầu nguyện, giờ lần hạt là có giờ lần hạt. Và đặc biệt tại giáo điểm tin mừng của chúng ta, hơn 2 năm vừa qua, ngày nào chúng ta cũng có thánh lễ, và ngày nào cũng có giờ cầu nguyện trước thánh thể, và ngày nào cũng có giờ lần chuỗi mân côi. Ngày Chủ nhật thì chúng ta lần đến 2 chuỗi, nhưng ngày lễ lớn đông người chúng ta cũng lần tới 2 chuỗi mân côi. Và anh chị em thấy rằng là cái việc lần chuỗi mân côi không phải là chuyện đạo đức tình cảm, nhưng mà đó là một lời cầu nguyện với mẹ. Cho nên ngày hôm nay, ngày 13 tháng 7 và mỗi ngày 13 tại giáo điểm tin mừng chúng ta đều có việc sùng kính Đức Mẹ để xin mẹ, nhờ lời truyền cầu của mẹ ban ơn xuống cho cộng đoàn chúng ta. Mời anh chị em mỗi ngày 13 hãy đến đây để mà khấn nài với mẹ, để cảm nhận được rằng mẹ là mẹ lòng thương xót. Chúng ta thấy ở chỗ giáo điểm tin mừng chúng ta ngay bên phải nhà thờ có Đức Mẹ, và nó là mẹ lòng thương xót, mẹ luôn thương xót con người. Và lời Chúa trong bài đọc một sách ngôn sứ Hô-sê thì nói với chúng ta là như là lời mệnh lệnh của mẹ. Năm xưa trên cây sồi chúng ta vẫn hát, nhớ không? Mẹ nhắn nhủ người đời, thứ nhất là hãy ăn năn đền tội, thứ hai là hãy tôn sùng mẫu tâm, và thứ ba là hãy năng lần hạt mần cồi. Thì chúng ta thấy rằng là việc thứ nhất là ăn năn đền tội, hay là hoán cải đời sống, hay là sám hối, thì cái điều đó là điều mà bài đọc một trong sách ngôn sứ Hô-sê ngày hôm nay Đức Chúa phán như sau: Hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã, hãy trở về với Đức Chúa mang theo lời cầu nguyện. Hãy thưa với Đức Chúa, xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen. Chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bỏ tơ. Chúa cần là cần cái tấm lòng sám hối của chúng ta, chứ Chúa không cần lễ vật là bò tơ béo, là lễ vật linh đình, là rước sách là Mỹ, không cần. Nhưng mà Chúa cần là cần tấm lòng sám hối, cần sự sám hối, cần sự quay trở về. Mà anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này là một lời mời gọi là hãy trở về. Nhiều người, rất nhiều người đã được ơn sám hối, ơn quay trở về tại giáo điểm tin mừng này. Các cha, tối hôm qua có một cha khách đến giải tội. Ngài ngồi từ 2 giờ mà mãi đến tôi làm lễ xong là 7 rưỡi. Ngài nói: Cha Long ơi, thôi tôi thành thật xin lỗi vì không thể tiếp tục được nữa. Còn mấy người muốn xưng tội mà tôi hết sức rồi. Bảo: Nhưng mà cha có thấy vui không? Bảo: Tôi chưa từng thấy chỗ nào mà họ xưng tội đông như thế này, mà họ sốt sáng như thế này, mà đa số lại toàn là những cái người cứ 5 năm, 10 năm, cứ nhân 5, 10, 15, 20, 25, 30, cứ vậy mà nhân lên. Mệt lắm nhưng mà vui lắm. Nói: Lần sau cha đến được không? Ồ, đến nữa. Một cha ở ngoài Bảo Lộc, rồi một cha ngoài Thanh Hóa vào, ngày cũng bảo là ngồi, cứ ngồi là có người dạy, người xưng tội. Có những người khác ngồi từ sáng chiều chả ai đến xưng tội cả. Nhưng mà đây là Chúa ban cho anh chị em mình cái ơn lạ lắm. Có những người không muốn xưng tội nhưng mà tự đương nhiên đến đây, rồi Đức Mẹ cầu bầu, rồi cộng đoàn lòng Chúa thương xót cầu nguyện, tự nhiên cái người ta đi xưng tội, có không? Cho nên lời của Chúa nói rằng là chúng ta hãy quay trở về và cầu nguyện với Chúa rằng: Xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen. Chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bỏ tơ. Chúng con sẽ không kiểu cầu cứu với Assua, sẽ không cậy nhờ chiến mã, cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra. Chỉ vì ở nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương xót. Chỉ vì nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm lại được lòng thương xót. Chỉ ở nơi Ngài chúng con mới tìm được lòng thương xót. Dễ cao lên. Chỉ ở nơi giáo điểm tin mừng này chúng con mới tìm được lòng thương xót. Chỉ ở nơi Chúa chúng con mới tìm được lòng thương xót. Và dám nói câu này không? Và ở nơi chúng con người ta cũng tìm được. Dám nói không? Cái đó mới là cái hay, cái đó mới là cái Chúa muốn, là mình tìm được nơi Chúa lòng thương xót, thì người ta cũng tìm được ở nơi mình. Nơi những con người đến với lòng Chúa thương xót, người ta tìm được ở nơi chúng ta mãi lên, người ta tìm được ở nơi chúng ta. Và chính vì vậy là trong tuần lễ này chúng tôi sẽ đi thăm 5 trại phong cùi ở ngoài miền Bắc, tặng quà cho họ, và thăm các cha hưu ở giáo phận Hà Nội, các cha già hưu. Rồi cũng trong tháng này các em thiếu nhi, rồi ca đoàn, giáo lý viên sẽ đi một chuyến công tác bác ái, thăm những mái ấm cô nhi khuyết tật ở ngoài Phan Thiết. Cho nên là đấy là điểm mà cộng đoàn giáo điểm tin mừng chúng ta, dù là nghèo, dù là thiếu thốn, dù là khó khăn, nhưng không bao giờ thiếu. Mãi lên, nhưng không bao giờ thiếu. Đó là một cái điểm mà chính lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta. Và nếu ta có lòng thương xót người khác thì Chúa nói ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình, vì cơn giận của ta sẽ không còn đeo đuổi chúng nữa. Chúng ta thấy khi mình đến với Chúa thì cơn giận của Chúa không còn đeo đuổi chúng ta nữa, và đường lối của Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước. Trên con đường của Chúa, người công chính sẽ hiên ngang mãi lên. Trên con đường của Chúa, người công chính sẽ hiên ngang, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào, cho nó lộn xuống. Trên đường của Thiên Chúa, người công chính sẽ hiên ngang, còn kẻ gian ác sẽ anh chị em phải giơ lên rồi mới té được chứ. Trên đường này, trên đường lòng thương xót, người công chính sẽ hiên ngang, còn kẻ gian ác sẽ người công chính sẽ hiên ngang, kẻ công chính sẽ người công chính sẽ té nhào cái bài người công chính sẽ tiến bước, còn người gian ác mới té nhào. Và thưa anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta, những người công chính, những người đi theo Chúa cũng phải như vậy, hiên ngang tiến bước. Mặc dầu Chúa nói rằng là thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói, anh em phải khôn ngoan như con rắn, nhưng vẫn phải đơn sơ như con chim bồ câu. Khôn ngoan như con rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Hai cái điều đó là điều mà những người đến với cộng đoàn lòng Chúa thương xót chúng ta phải nắm thật vững. Chúa sai anh em mình đi loan báo lòng Chúa thương xót cũng giống như là chiên vào giữa bầy sói, khó khăn thử thách nhiều lắm, nhưng hãy vững tin, vì Chúa nói rằng là thầy luôn luôn ở cùng các con. Không, trong giờ đó không phải chính anh em nói, mà thần khí của cha anh em nói trong anh em. Đọc bài tin mừng này và trong năm các thánh tử đạo Việt Nam, chúng tôi nhớ lại bài giảng của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong lễ tuyên phong hiển thánh cho 117 tân phúc, chân phúc tử đạo Việt Nam tại Roma. Đức Giáo Hoàng cũng nói như thế này: tin mừng ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta những lời Đức Giêsu đã loan báo cho các môn đệ người về những cuộc bách hại họ sẽ phải chịu. Hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ đưa anh em ra công đường, đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Anh em sẽ bị điệu ra trước vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong bài giảng ngày lễ phong thánh cho 117 thánh tử đạo Việt Nam, ngày nói tiếp: Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ và các môn đệ của người ở mọi thời. Người đã nói rất thẳng thắn, người không thu hút các ông bằng những lời hứa hẹn giả dối, nhưng bằng chân lý trọn vẹn. Không có ru ngủ người ta, không có dụ ngọt người ta, thôi cứ đi theo thầy đi rồi thầy cho cái này, cho cái nọ, cho cái kia. Đến với lòng thương xót Chúa, chúng tôi cũng không có dụ ngọt anh em là đến đây để được cái này, để được cái kia. Nhưng đến với lòng Chúa thương xót, đầu tiên là chúng ta chấp nhận những khó khăn, những thử thách. Và đó là một cái sự thật. Và Chúa chỉ nói sự thật, Chúa chứ không có nói những cái lời để mà thu hút người ta. Người đã chuẩn bị cho các ông trước những nguy hiểm. Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái đứng lên tố cáo cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Mạnh lên, ai bền đỗ đến cùng sẽ được
cứu thoát.
Ai bền đỗ đến cùng sẽ được
cứu thoát.
Đức Giáo Hoàng nói tiếp, tuy nhiên thầy Chí Thánh đã không bỏ rơi các môn đệ và các tín hữu của người trong cơn bách hại nặng nề. Khi người ta nộp anh em, đừng lo phải nói gì, vì không phải anh em nói, nhưng thần khí của cha anh em nói trong anh em. Thánh thần, thần chân lý sẽ là sức mạnh cho sự yếu đuối của anh em. Anh em sẽ làm chứng bằng sức mạnh của Ngài, chứ không phải bằng sức mạnh của con người chúng ta. Chính sự kiện anh em làm chứng cho Đức Kitô chịu đóng đinh thập giá lại chẳng cần đến sự khôn ngoan và sức mạnh vượt trên sức con người hay sao? Khi Thánh Tông Đồ viết rằng thập giá là sự ô nhục đối với người Do Thái và điên rồ đối với người Hy Lạp, lại chẳng phải là nói về Đức Kitô sao? Đã xảy ra như thế thời các Tông Đồ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, cũng lặp lại như thế trong thời kỳ khác nhau của lịch sử, ở những nơi chốn và thời điểm khác nhau, cũng xảy ra như thế vào thời bách hại tôn giáo chống lại các kỳ tổ hữu Việt Nam. Do đó, cần phải có sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa để loan báo mầu nhiệm tình yêu này của Thiên Chúa, nghĩa là ơn cứu chuộc trần gian nhờ thập giá, mầu nhiệm vĩ đại nhất, đồng thời là điều không thể hiểu được về mặt nhân loại. Cho nên Đức Giáo Hoàng nói rằng là trước mặt chúng ta, các vị tử đạo Việt Nam, những thợ gặt của Thiên Chúa, là những người đã gieo trong lệ sầu, gặt trong hân hoan, ra đi trong than khóc, mang theo mình hạt giống, trở về trong hân hoan, mang theo gánh lúa vàng. Đấy là chúng tôi trích đoạn bài giảng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và bây giờ là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong ngày lễ phong thánh, và anh chị em đọc trong hai các thánh tử đạo Việt Nam thì chúng ta thấy là các thánh tử đạo Việt Nam đã như thế, là những con người yếu đuối mỏng giòn, nhưng được sức mạnh của Chúa, các thánh tử đạo Việt Nam mạnh dạn la đi loan báo và làm chứng, không có ngại gì cả. Ví dụ như là Thánh Nguyễn Bá Tuần và Thánh Andre Nguyễn Kim Thông, một người là linh mục, một người làm ông trùm. Khi mà cha Tuần 72 tuổi, tuổi già sức yếu, bị bắt, bị đánh đòn, bị tra tấn, bị tù ngục, nhưng vẫn giữ vững đức tin. Lúc đó quan tổng đốc thấy cha già yếu thì khuyên rằng: "Thôi ông ơi, ông bước qua thập giá đi, tôi sẽ thả ông về. Ông già quá rồi, chịu cực hình không nổi nữa đâu." Thì lúc đó cha Tuần 72 tuổi vẫn mạnh dạn trả lời: "Chúa ban cho tôi đủ sức mạnh để chịu khổ hình thập giá và chịu chết với Ngài." Họ ghê lắm thưa anh chị em. Họ lại đưa một người tín hữu đến, một người giáo gian, và người giáo gian này ra đạp lên thánh giá. Rồi quan bảo cha là: "Thôi cha cứ đạp lên thánh giá như vậy đi, rồi tôi cho cha về. Có ai biết là cha đạp qua thánh giá đâu, chỉ có tôi với cha biết thôi." Nhưng mà cha Tuần trả lời: "Sao tôi lại phải bắt chước kẻ bội giáo? Mẫu gương tôi soi là hai đức cha của tôi, và tôi muốn theo các đấng ấy, là những vị đã can đảm làm chứng cho tin mừng, chứ không phải theo đứa bội giáo ấy." Cuối cùng thì cha Tuần cũng đã bị chết vì đạo. Rồi tới một người thứ hai mà chúng tôi muốn nói với anh chị em là ông Thông, cũng như thế. Khi mà ông ấy bị bắt rồi vợ con của ông ấy thấy ông ấy bị đánh đập nhiều quá, thương quá, muốn đem tiền ra chuộc để mà cho ông ấy về. Thì ông ấy nói như sau: tôi đã già rồi, không còn ham sống mà làm gì nữa. Tôi sẵn sàng chịu chết vì Chúa, xin đừng ai vận động để xin thả tôi ra. Anh chị em thấy các thánh tử đạo Việt Nam là những người chả phải học thức, chả phải chức tước địa vị gì đâu, yếu đuối mỏng giòn lắm, nhưng ơn của Chúa nói: thầy sai các con đi như con chiên giữa sói rừng, và các con đơn sơ như chim bồ câu nhưng vẫn khôn ngoan như con rắn. Và khi các con bị điệu đến vua Chúa quan quyền, đừng sợ phải nói gì, vì Thánh Thần nói trong các con. Chúng tôi đưa ra minh chứng của hai vị thánh tử đạo ấy để cho anh chị em thấy rằng là họ đã được chính thần khí soi sáng mà nói. Rồi cũng cái ông trùm đó, ông quan lại dụ dỗ ông ấy bỏ đạo, bước qua thập giá để được về với gia đình, nhưng ông nhất định từ chối. Rồi quan lại dụ ông ấy lần nữa là ông cứ dẫm lên thập giá đi, chỉ có tôi và ông biết mà thôi, rồi về ông xưng tội là xong chứ có chuyện gì đâu. Nghe đúng không? Đúng quá chứ, nghe đúng quá, lọt tai quá. Bây giờ tôi nói với ông là ông cứ dẫm bước qua thập giá đi, có tôi với ông biết thôi, được chưa? Đâu ai biết mà ông sợ. Rồi ông bảo ông có tội à? Thì tội thì ông về ông đi xưng tội là xong thôi, có gì đâu phải lo. Nhưng ông ấy trả lời: không được, thập giá tôi thờ kính mà tôi dẫm lên sao được. Tôi thà chịu lưu đày, chịu chết vì Chúa, chứ tôi không chối đạo. Và ông ấy đã sẵn sàng chết vì đạo. Nói tới cái thập giá là biểu tượng của đạo của chúng ta, cho nên cây thập giá là một cái biểu tượng rất là phải được tôn kính. Mà ở giáo điểm chúng tôi, ngay từ ngày đầu tôi về, chúng tôi thấy có bảng là giáo điểm tin mừng, rồi sau đó chúng tôi làm một cây thập giá ở phía trên, buổi tối bắt điện lên. Nhưng mà bây giờ thực là đáng buồn, tôi cảm thấy rất là bức xúc, buồn lắm khi mà thấy các hàng quán họ lấy bạt họ phủ hết lên. Bây giờ người ta không còn nhìn thấy cái bảng giáo điểm. Bây giờ ở xa không còn thấy cây thập giá vươn lên nữa. Và tôi cứ nói với những người có trách nhiệm rằng đó là một điều rất sỉ nhục đối với chúng tôi. Xin các anh giúp giải quyết để làm sao không ai được đụng đến cây thập giá, không có bất cứ một ai vì lý do buôn bán hoặc vì tiền bạc hay bất cứ vì cái lợi nhuận nào mà có quyền răng bạt che cái cây thập giá đó của chúng tôi đi. Đó là biểu tượng của chúng tôi, và chúng tôi sẵn sàng chết vì cái đó. Các vị tử đạo sẵn sàng chết vì cái đó, mặc dù người ta chỉ bảo rằng là tôi với ông biết mà thôi, ông cứ bước qua cái thập giá đi, đâu có sao đâu. Bảo không, Chúa chúng tôi biết, tôi thà chết chứ không thà bước qua cái thập giá. Và người ta đưa biết bao nhiêu là tiền của danh vọng để dụ các thánh tử đạo thôi bước qua thập giá đi, rồi tiền, rồi vàng để một bên, rồi danh vọng chức tước để vụ một bên, còn bên kia là xiềng xích tù đầy gông cùm đủ mọi thứ hết. Nhưng 117 thánh tử đạo và cả 100,000 người khác nữa đã thà chết chứ không thà bỏ đạo, thà chết chứ không thà bước qua thập giá. Thì hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện để cho những người khác biết tôn trọng tín ngưỡng của chúng ta, biết tôn trọng biểu tượng thập giá của đạo công giáo của mình. Đừng có ai xúc phạm đến cái cây thập giá là biểu tượng, là niềm tin của chúng ta. Lấy bạc mà giăng rồi bán hàng tràn lan ở chỗ đó, không còn coi cái thập giá biểu tượng của giáo điểm tin mừng, biểu tượng của đạo công giáo là gì. Đó là một sự bắn bổ, đó là một sự đáng buồn. Chúng ta cầu nguyện cho những người ấy ý thức biết tôn trọng tín ngưỡng của người khác. Chúng ta không có vi phạm tự do của ai, chúng ta cũng không có vi phạm luật pháp, và chúng ta cũng tôn trọng tín ngưỡng của những người khác, tự do tôn giáo của người khác, thì cũng mong ước rằng những anh em khác cũng tôn trọng tự do tín ngưỡng của chúng ta, niềm tin của chúng ta. Hallelujah. Và bây giờ mời anh chị em nghe những người lên đây để làm chứng và niềm tin của họ vào Thiên Chúa. Mời chị lên. Đây là những chứng nhân, những tử đạo của ngày hôm nay, không phải chết vì đạo nhưng mà dám sống vì đạo và mạnh dạn làm chứng cho tôn giáo, cho đạo của chúng ta.
Con thưa cha, con là Nguyễn Thị Sáng, Maria Nguyễn Thị Sáng ở Tây Đức.
Vâng, chị ở bên Tây Đức về. Thôi chị đứng trên này tí cho nó cao lên cho mọi người thấy. Rồi chị được ơn gì của Chúa vắn gọn chia sẻ cho mọi người.
Xin thưa cha, con được 2 năm nay con bệnh, nhưng đi nhà thương đi ra đi vô được cũng 8 lần mà không khám được bệnh. Đến bây giờ cũng không khám được. Nhưng con có ngẩng mặt lên cầu xin Chúa, con gặp thầy gặp Chúa nên con đã gặp thuốc đỡ cách đây 4 tháng con có về đây để xin cha đặt tay cầu nguyện. Nhưng khoảng 2 tháng nay tự nhiên con lại giờ lại chứng bệnh nữa. Tại bác sĩ nói con có thể chạy vào tim hoặc vào phổi bất cứ chỗ nào. Con xin cha và các cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho con.
Rồi ở bên Đức thì sao chị biết đến lòng Chúa thương xót mà chị về đến giáo điểm tin mừng này làm chứng và được ơn?
Con bệnh rồi, có em của con ở bên Đức á, đi sang bên Đức để đi cha đi Roma. Rồi các bà có cuốn băng đấy, các bà cho con để hàng ngày hàng đêm con nghe đó, để con cầu nguyện khoảng.
Vâng, thưa anh chị em ở bên Đức và chị ấy lại đi hành hương Roma. Rồi có những người mà đi hành hương Roma chung trong chuyến đó cho chị nghe cái CD bài giảng lòng Chúa thương xót. Lúc đó là chưa có cái máy 365 bài giảng. Đây tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng đem về bên Đức để đi loan truyền cho người khác lòng thương xót của Chúa. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, là cây quạt màu trắng chứ không phải cây quạt chị đang cầm trên tay nha, cây quạt này. Vâng. Rồi mời chị bên đây. Bên đây. Chị bên Đức. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Chúng ta rồi mời chị.
Dạ con xin cảm tạ cha và cộng đoàn. Con là An Lê Thanh, Hoàng Trịnh Thu, con đến từ Mỹ.
Từ bên Mỹ. Rồi chị được ơn gì của Chúa, một người bên Đức, một người bên Mỹ, là những chứng nhân của Chúa về Việt Nam để làm chứng, được ơn gì?
Dạ con được 4 ơn. Là ơn thứ nhất là con được bình an, khỏe mạnh. Và con chỉ dự lễ vô tình mà ngày hôm qua là ngày thánh bổn mạng của con An Lê Thành. Và hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Mẹ 101 năm hiện ra tại Fatima. Và ơn thứ hai nữa là con có 2 đứa con, một gái 17 tuổi và một trai 16 tuổi, được bình an, khỏe mạnh và xinh đẹp. Và ơn thứ ba nữa là năm ngoái tháng 5 chồng con bị nước trong phổi, là chồng con bị cảm thương hàn mà chồng con không có tin mình bệnh. Lúc nào cũng nói đừng bệnh thì nó sẽ không bệnh. Thì bác sĩ Mỹ giỏi lắm mà chồng con tắt thở trong nhà thương mấy lần. Bác sĩ biểu người nhà cứ thăm hết đi rồi cho chắc chắn chứ sợ không có cơ hội gặp mặt. Thì con nhờ bà con ở Việt Nam nhắn tin cho cha cầu nguyện giùm. Thì chồng con qua khỏi, chồng con khỏe mạnh, chồng con và năm nay thì tháng 4 vừa rồi bé con nó học rất giỏi, tự nhiên nó xỉu, nó ngắt đi và đi nhà thương thì không có bệnh gì hết, mà tối thì nó mất ngủ, thức tới sáng đêm và nghỉ học được, nghỉ học cả tháng trời. Thì sanh mà con của con nó đi bác sĩ cho uống 6 loại thuốc gọi là bệnh trầm cảm, stress. Thì con cũng học giỏi mà bỏ học như vậy, con sợ con nó ở lại là nó bị mặc cảm, cho năm tới nó bỏ học con cũng bị stress theo. Thì con gọi về nhờ cha, rồi con gọi cha không được, con gọi cho sơ cốt trước. Vô tình con mẹ chồng con có số điện thoại sơ cốt, mẹ chồng con về năm về hồi Tết thì không có lên làm chứng được. Con cứ nói mẹ ơi ráng lên làm chứng để xin cha cuốn băng để cho chồng con nghe, tại chồng con tin Chúa nhưng mà chồng con không có đi nhà thờ. thì
tin Chúa nhưng không đi nhà thờ. Rồi cuối cùng đứa bé thì sao?
Rồi con nhờ cha cầu nguyện, con gọi về gặp cha, con mừng quá, con khóc quá trời, thì cha cầu nguyện con nó bớt. Nó bớt hồi nào con cũng hay, và con bị trầm cảm theo, con đang làm con xỉu luôn, rồi con bớt hồi nào con cũng quên mất.
Hallelujah. Nhớ cao lên. Hallelujah. Thưa anh chị em, có cái lúc mà Chúa ban ơn cho chúng ta mà hết lúc nào ta cũng không hay, hết lúc nào ta cũng không biết. Nhưng mà cái điều mà đẹp lòng Chúa nhất là dám mạnh dạn lên đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Mà lặn lội từ ngoài bên Đức về, lặn lội từ bên Mỹ về, không phải là để đi du lịch, không phải là để du hí, nhưng là để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Tôi gửi tặng cho chồng của chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và tràng chuỗi mân côi kỷ niệm. Hôm nay là kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị và cho gia đình nha. Đây và tấm ảnh lòng Chúa thương xót chị thỉnh về nha. Xin Chúa chúc lành cho chị và cho mọi người. Đây, người ngoại đạo, một móc khóa cho người ngoại đạo. Rồi, nếu mà ông Tổng thống Mỹ ông có muốn xin móc khóa thì chị nói tôi gửi cho ông cái. Hallelujah. Bé bự này con. Đây. Gỡ đây. Rồi con lên đây. Có cái gì đây, con móc trong bức bịch ra coi. Móc ra. Rồi một cái, hai cái. Rồi. Rồi đây là cái gì con nói cho mọi người, con tên gì?
Con tên Hình Nhật Phương.
Mấy tuổi?
Dạ 7 tuổi.
Học lớp mấy?
Dạ học năm nay lên lớp 2.
Ở nhà ở đâu?
Nhà ở Đồng Nai.
Rồi bây giờ con có cái gì đây?
Con có 2 con heo. Con ủng hộ cho người những bạn nhỏ nghèo.
Rồi.
Xin cha hãy đưa 2 con heo này làm từ thiện.
Rồi xin mời sư anh lên nhận 2 con heo. Vì Mỹ Sơ sẽ cho các em thiếu nhi của giáo điểm tin mừng đi công tác ba cái xã hội thăm những mái ấm. Và các em thiếu nhi, rồi ca đoàn và giáo lý viên cùng với các sơ, các thầy. Xin sơ đại diện nhận 2 con lợn, một con là con lợn, một con là con heo. Rồi, để đóng góp với các em thiếu nhi của giáo điểm đi làm quà tặng cho các em máy ấm. Đây là máy 365 bài giảng tặng cho con nha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Hôm nay kỷ niệm 101 năm mẹ hiện ra tại Fatima. Và đây là tràng chuỗi tặng cho con hôm nay kỷ niệm Đức Mẹ. Câu hỏi cuối cùng, con thấy sơ có đẹp không?
Dạ có.
Rồi con có muốn giống sơ không?
Dạ muốn.
Vậy có đi tu không?
Dạ có.
Rồi chúng ta có một ma sơ tương lai. Rồi cảm ơn con, về chỗ con. Rồi xin mời đây Nguyên một bày lên hả? Nguyên nhóm lên, 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 bé lên, bé lên. Bé lên, bé lên. Mấy người bé lên. Nguyên đại gia đình, rồi lên đây. Một. Đứng dưới, đứng dưới, đứng dưới thì nhiều cao quá. Đợi đứng dưới đi con, đứng dưới, đứng dưới, đứng dưới. Đứng xuống. Đứng dưới. Đợi, đứng dưới. Ông ra kia, ông ra kia. Rồi.
Thưa cha, con là Lưu Thị Nga, con ở giáo sư Năm Tranh, giáo phận Bùi Giữa Đà Lạt ạ. Con hôm nay con được nên làm chứng Chúa là con được nhiều ơn lắm ạ. Thứ nhất là con năm ngoái tháng 5 cũng là kỷ niệm ngày Đức Mẹ, con đi xin cho cháu đây nè.
Đứa nào?
Cháu...
Qua đây.
Cháu gái ạ. Cháu gái, đây là cháu ngoại con ạ. Là con đi xin cha đặt tay cho con thì con cũng được đứa cháu ở đây ạ.
Mẹ nó đâu? Đấy, trả lại cho mẹ nó. Rồi, đây là một ơn con bao nhiêu năm con mới sinh được đứa bé.
Dạ thưa cha, gần 5 năm ạ.
Vâng, một người mẹ hiếm muộn gần 5 năm vào ngày 13 tháng 5 năm ngoái, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Mẹ của cô ấy lên đây cầu nguyện, xin khấn, và cô ấy đã có được đứa bé. Hôm nay kỷ niệm ngày 13 tháng 7, kỷ niệm mẹ hiện ra tại Fatima, bà ngoại và đứa con gái đưa bế đứa cháu đến để làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Đời ơn thứ hai.
Thưa cha, là chồng con cũng vào cái tháng đấy, là con vợ chồng con về Bắc chơi thì chồng con bị bệnh tắc nghẽn phổi bị mãn tính, thì chồng con bị nghẽn không thở được thì đưa đi cấp cứu, họ cũng lắc đầu họ chuyển đi, thì con cũng cầu xin lòng thương xót thì chồng con cũng được lành lại ạ.
Chồng con đâu?
Dạ, chồng con đây ạ.
Ơi, mời chồng qua đây chồng. Đời ông tên là gì?
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con là Phạm Văn Doanh, năm nay là bố 54 tuổi. Và đúng là con cũng được hồng ơn Thiên Chúa ban cho, thì hôm nay con lên đây để muốn tỏ lòng, để như vậy là sự vững mạnh, để như vậy là tỏ lòng để biết ơn Chúa cùng Đức Mẹ. Và như vậy là ban cho con sống được đến ngày nay như thế này đấy ạ. Con thì đúng là nếu như mà một lần về Bắc là cha xứ giáo phận của chúng con ở Bùi Chu, tỉnh Nam Định, thì hiện bây giờ con đang sinh sống ở tại giáo xứ Nán Chanh, giáo phận Đức Trọng. Vậy thì con,
vâng, chúng ta tạ ơn Chúa vì anh đã được Chúa cứu sống, và hôm nay hai anh chị lên đây để làm chứng cho Chúa. Và bây giờ chúng ta qua câu thứ 4. Con tên là gì?
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Phạm Thị Trang. Hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa là con cũng được nhiều ơn lắm ạ. Là năm ngoái, đầu năm ngoái, bác của con ở ngoài Bắc cũng bị bệnh giống bố con mà.
Đây là ai?
Dạ, đây là bố con ạ.
À, đây là bố con, là con. Đây là hai đứa con.
Dạ. Bác con cũng bị bệnh, xong là bệnh viện trả về, nói chung bệnh viện trả về bác coi như nó không chữa được, xong rồi là bác gọi điện vào để bảo nhắn tin cho cha, thì con có nhắn tin cho cha. Là hôm nay nhắn tin thì cha chưa nhận được tin nhắn, thì mai cha nhận được tin nhắn thì con nghe được tin ở ngoài Bắc là cha bác của con đã khỏi đỡ.
Hallelujah. Ai mà không, anh chị em nói tạ ơn Chúa to lên, và ai không có quạt thì chúng ta vỗ ba cái nha. Hallelujah. Rồi, ơn kế tiếp.
Dạ, ơn thứ hai là đầu năm nay khi con đi đón cháu chồng của con ở nhà dòng, hai đứa cháu, thì con có không để ý đường á, thì con vô tình con tông vào cái máy cày.
Con đi xe gì?
Con đi xe máy á.
Con đi xe Honda mà con tông vào máy cày.
Dạ.
Mà ngon, con này ngon.
Là khi đi ấy, thì con cứ trong thâm tâm cứ lo lắng là có chuyện gì không lành, xong con cứ tín thác vào Chúa. Thì đến gần nhà thờ, nhà dòng thì con đụng vào xe. Thì cũng may là Chúa nâng đỡ con không bị sao hết, mà đầu xe máy thì bị bể hết ạ. Rồi người thì không bị sao.
Xe máy cày có sao không?
Dạ không ạ.
Hallelujah. Rồi cha gửi tặng cho cả gia đình ở chung hay ở riêng? Ở riêng. Đây hai anh chị cái máy 365 bài giảng. Đây còn hiếm muộn 5 năm cái máy 365 bài giảng. Còn cái cô mà chơi ngon mà trứng trọi với đá, xe Honda mà tung máy cày. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa để kỷ niệm 100 năm, là một năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima hôm nay ngày 13 tháng 7. Rồi Chúa chúc lành cho gia đình chúng con. À, con được ơn gì của Chúa con?
Dạ, có mẹ con nữa chả.
Gọi lên. Mẹ ơi. Gọi.
Mẹ con lên.
Lên.
Dạ mẹ ơi.
Rồi con được ơn gì của Chúa, nói to cho mọi người nghe.
Dạ, thưa cha, con là Teresa Trần Thị Lành. Con được ơn của Chúa là Chúa ban cho con đứa con đang mang được 5 tháng ạ.
Rồi con hiếm muộn bao nhiêu năm?
Dạ, chồng con thì bị đêm quay bị. Năm ngoái, giữa năm ngoái thì bọn con chưa có kết hôn, mới có đang yêu nhau thì chồng con bị đêm quay bị và bị chạy hậu, thì phải nhập viện. Thì bác sĩ nói là chồng con có thể là khó có con. Đến cuối năm vừa rồi bọn con kết hôn thì đầu năm hai vợ chồng có vào đây, thì con với chồng con đi vào đây rồi con xin khấn, rồi cha đặt tay lên cho hai vợ chồng, rồi ba ngày hôm sau con về con biết tin là con có thai.
Hallelujah. Hallelujah. À, thưa anh chị em, lý do là cố lên làm chứng vì là chúng ta biết là người đàn ông mà bị bệnh quay bị thì khả năng mà sinh con rất là hiếm, rất là khó. Và đó là căn bệnh mà rất nhiều người sợ là bị bệnh quay bị như vậy. Nhưng mà cô đã lên đây cầu nguyện và Chúa đã ban cho cô có đứa con được 5 tháng đang ở trong bụng mẹ. Và hôm nay cô ấy với đứa bé ở trong bụng lên đây để làm chứng cho mọi người. Rồi con.
Dạ, con là tên Sa Kim, con 51 tuổi, con mẹ của chồng của cháu đây. Thì lúc mà con cũng hoang mang vì con trai con là nó đang là yêu con đây mà nên quay bị như vậy, thì bác sĩ ở bệnh viện ở quận 3 ở bệnh viện Bình Dân nói là bây giờ ấy là tỷ lệ mà con chị mà có con thì hiếm lắm. Như vậy cho nên là lúc mà con chị gái lúc mà người ta thì nên quay bị chỉ nên ở mà thôi, nhưng mà con nó nên cả trên cả dưới. Cho nên là con cũng buồn lắm mà con cũng hoang mang, con nói là thôi bây giờ chỉ có cầu xin Chúa thôi, chứ bây giờ mà như vậy người ta cũng đều nói là bây giờ mà nên quay bị mà chạy hậu như vậy là không có con. Thì con cũng cứ bảo con gái con là nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho, thì cha nhận lời cha nói là thôi bây giờ con cứ yên chí là ca cầu nguyện với cộng đoàn cầu nguyện cho thì con sẽ không việc gì đâu. Thì con cũng về con cũng yên chí, nhưng mà người ta cứ nói là bây giờ chưa cưới mà vậy thì con thì đúng là con râu con nó vẫn vững lòng, nó nói là thôi dù như thế nào thì chúng con vẫn đến với nhau. Vậy thì con cũng cứ cầu xin, con bảo con là con ạ. Bây giờ
thưa anh chị em, chúng ta thấy phải có một cái tình yêu mạnh lắm nhưng mới dám vượt qua được cái quay bị mà bà này bảo là vừa quay bị trên vừa quay bị dưới. Thì chúng ta thấy là vô cùng khó khăn, nhưng mà cô ấy dám chấp nhận lấy anh ấy dù biết trước là khả năng hai vợ chồng sẽ không có con, nhưng mà tình yêu nó vượt lên trên hết tất cả, và trên hết tất cả là lòng tín thác. Hai vợ chồng đã đến đây và tín thác vào Chúa, và Chúa đã ban cho những cái điều mà thế gian nghĩ rằng không thể xảy ra, nhưng đối với Chúa mọi sự đều. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con có biết cái máy này con để làm cái gì không? Lúc mà con có thai con để cái đó làm cái gì không?
Dạ tối nào con cũng không có đai, nhưng con mở điện thoại lên cho con nghe.
Vâng, cho con của con nó nghe nha. Để có cái máy này con để vào bụng cho con của con nó cùng nghe với con, để nó được lớn lên, được dìm lên, được dìm vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhà mẹ đến với Chúa, tặng cho bà mẹ chồng, phải không? Bà mẹ chồng cái quạt kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và đây là tràng chuỗi, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót tặng cho ông chồng quay bị của con. Rồi, sự chúc lành cho chúng con. Rồi, xin mời 1, 2, 3 bà lên đây. 1, 2, 3, 4 bà lên hết đây. Mau lên, 4, 5 bà kéo nhau lên đây. Người mỗi bà nói một ơn nha. Rồi, xếp hàng. Thời giờ không cho phép. Cho nên là hôm nay là ngày lễ mẹ hiện ra. Chúng ta để cho những chứng nhân được nói lên lời làm chứng như lời Chúa nói. Không phải các con nói, nhưng mà Thánh Thần nói trong các con. Con được ơn gì của Chúa?
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con để được con là Maria Vũ Thị Thảo, con ở giáo xứ Hoa Tiến ở giáo phận Ban Mê Thuột. Con được ba ơn gần đây nhất ạ. Là ơn thứ nhất là con đến lòng thương xót Chúa, đây là con mua về mấy cái đài, con cho hai người, một người đạo gốc mà bỏ Chúa 40 năm, với một người đạo Phật thì là người ta cũng bệnh nạn đi chữa suốt mà không khỏi ạ. Thì con cho người ta nghe là người ta đến với Chúa là người ta về khỏi hết bệnh ạ. ơn thứ hai của con là con thì cứ chỉ đi cầu nguyện xin cho chồng con thôi, mà Chúa lại chữa cho con trước. Thì con đau đầu 7 năm nay, mà đến giờ này Chúa chữa cho con là 8 tháng nay rồi, là con không phải uống viên thuốc gì nữa mà không biết đau đầu là gì nữa. Ơn thứ ba là của con là chồng con thì đắm chìm trong rượu, vũng rượu 27 năm nay rồi, mà đến mới 19 tháng riêng này là Chúa chữa cho nhà con là bỏ rượu này, rồi là bệnh thì 7 thứ bệnh trong người. Mà đến 4 tháng nay là nhà con cũng không uống viên thuốc nào nữa. Mà hôm rồi con đi cho nhà con đi khám tổng quát hết lại thì cũng coi là bệnh còn uống một tí chút nữa thôi, là Chúa cứu nhà con hết.
Bệnh
gan, bệnh dạ dày, bệnh sỏi thận, bệnh gai cột sống, rồi bệnh cao huyết áp, bệnh...
Thôi vậy, quá đủ rồi. Thưa anh chị em, tôi thấy với cái máy này mà một người 40 năm bỏ Chúa đã quay trở về, một người ngoại đạo đã được ơn chữa lành, cùng với cái máy này mà một người chồng 27 năm đắm chìm trong rượu và với 7 căn bệnh ở trong người cũng đã được Chúa chữa lành cả về phần xác lẫn phần hồn. Có điều chị nói là con cầu cho chồng con trước thì Chúa lại ban cho con trước, là Chúa ban cho chị căn bệnh đau đầu cũng 7 năm. Đấy là tất cả những ân huệ mà Chúa ban cho, gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng và cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và tràn chuỗi mân côi và cây móc khóa để cho tặng cho chồng của con nhân dịp kỷ niệm 101 năm mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Người kế tiếp.
Thưa cha, con là Maria Vũ Thị Kiên, năm nay con 69 tuổi. Con ở giáo xứ Sa Châu, giáo phận Bùi Chu. Con đến với lòng thương xót của Chúa, được cha đặt tay vào cầu nguyện cho con. Con được 4 ơn. Ơn thứ nhất là con bị thoái hóa 3 đốt cổ, 1 đốt lưng mà Chúa đã chữa lành, con không phải uống một lần thuốc nào nữa. Ơn thứ hai, con bị viêm phế quản mãn tính hơn 7 năm, Chúa cũng chữa lành, con khỏi hẳn. Ơn thứ ba, con bị dạ dày hơn 3 năm, Chúa cũng chữa lành con. Ơn thứ bốn, con mất ngủ 9 năm. Con đến với lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, con là kẻ khô khan tội lỗi. Còn chồng con đã chết 9 năm nay rồi, bây giờ con phá ra không thiếu bệnh gì, con xin Chúa và lòng thương xót chữa lành cho con. Thì Chúa đã cho con không còn mất ngủ nữa, mà nóng tính con cũng mất, mà bực tức con cũng không còn. Thì hôm nay con đến đây là con cảm ơn cha, con cảm ơn Chúa. Và con cũng cầu cho cha, để cho cha có một sức khỏe, để cha giảng lòng thương xót cho cộng đoàn chúng con. Trên khắp thế giới ai cũng đều biết đến lòng thương xót của Chúa.
Hallelujah! Chúng ta thấy những ơn huệ của Chúa đúng là như mưa, như mưa. Với một người chị em này và biết bao nhiêu những căn bệnh, biết bao nhiêu cái lành của Chúa. Đây là cái máy 365 bài giảng. Đây là chẳng chuỗi mân côi kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi. Con ơn gì con?
Thưa cha, con là Vũ Thị Sáng ở Tiến Hưng, Bình Phước. Con năm nay 49 tuổi. Con được 2 ơn. Một là ơn con bị ung thư phổi cách đây 3 năm. Con đi bệnh viện thì bệnh viện nói con là bị khối u ác ở trong phổi. Con sang ung bướu. Con nằm 25 ngày. Thì họ bảo con là đi về chuẩn bị tiền xuống mổ. Nhưng con không mổ, con tín thác vào Chúa. Chồng con bảo là mổ nhưng con không mổ con.
Rồi cuối cùng sao?
Rồi bây giờ rốt cuộc là con, nếu mà con được Chúa gọi về thì con dỗ ngày hôm mùng 8 vừa rồi, nhưng con còn sống tới giờ này thì con chỉ biết tạ ơn Chúa hàng ngày, mà con chỉ ngửa mặt lên cầu xin Chúa mà Chúa đã ban cho con. Nhưng con được ơn thứ hai là con Chúa ban cho vợ chồng con được 6 đứa con, nhưng 4 đứa đã hoàn thành đại học, và còn 2 đứa thì một đứa năm nay vào đại học mà một đứa vào lớp 11. Con chỉ biết tạ ơn Chúa hàng ngày và Chúa đã ban cho vợ chồng con được những ơn. Con chỉ biết tạ ơn Chúa mà.
Hallelujah. Thưa anh chị em, một người mà có 6 đứa con mà cho học đại học gần hết mà không hư đứa nào, đó là một cái ơn lớn lắm. Nhiều gia đình ngày hôm nay rất là lo, có một đứa con cũng chả ra làm sao. Người ta nói là có năm có một thì tốt, mà có một thì có năm có bảy thì tốt, mà có một thì vô duyên. Mà bây giờ có sáu đứa mà vẫn còn tốt như vậy. Chúa chúc lành cho con. Tặng đây là cái máy 365 bài giảng, có chưa? Rồi, đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Và đây là cái thằng chuỗi để kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chúa chúc lành cho con. Người kế tiếp con. Đó, chúng ta cứ là nói vắn gọn như vậy thôi, không cần phải nói dài dòng, không có thời giờ.
Con chào cha, con là Maria Nguyễn Thị Ga, con 45 tuổi. Hôm nay con đến đây, con để làm chứng cho con đây ạ.
Con tên là gì?
Con là Maria Ngô Thị Dù, con 23 tuổi. Con bị bệnh tâm thần 60 năm, 6 năm ạ.
Vâng, bị bệnh 6 năm, 6 năm. Rồi chúng ta nghe tiếp.
Cháu nó bị bệnh tâm thần 6 năm, với lại bị bệnh viêm mạch 3 năm ạ. Thì trong 6 năm qua thì gia đình con cũng lúc nào cũng ngửa mặt lên cầu xin Chúa chữa lành cho con, mà con nó cũng không bớt ạ. Đến khi năm ngoái con nó bị cái bệnh viêm mạch 3 năm nay rồi, thì bệnh viện họ bảo là bệnh của con không chữa được. Vậy thì vợ chồng con với quyết định đưa con vào đây để được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì từ năm ngoái con vào tháng 11, mùng 6 tháng 11 năm 2017, thì đến năm nay là con nó hết được một bệnh viêm mạch, là con không phải uống một viên thuốc nào nữa ạ. Còn bệnh tâm thần của con thì cũng khớ được 80% rồi hôm nay.
Hallelujah! Hallelujah! Rồi con, bây giờ con khỏi bệnh rồi, con có muốn đi tu không?
Chứ cha là con muốn ở nhà về bố mẹ phụ dưỡng.
À, ở nhà để phụ dưỡng bố mẹ. Mà anh chị em nhìn thấy giống tướng như tướng mà sờ đúng không? Rồi đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, ở nhà phụng dưỡng bố mẹ. Và đây là tràng chuỗi để kỷ niệm mà 101 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa chúc lành cho mẹ con chúng con nha.
Cảm ơn cha.
Hallelujah. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con xin được giới thiệu, con là Mata Trần Thị Kim Dung ở Quảng Bình ạ. Con được ơn của Chúa là Tết vừa rồi con đã bị viêm đa khớp dạng thấp, tất cả các khớp là đều đau, và con đã nằm ở nhà 3 tháng và con được mẹ đỡ đầu cho số điện thoại của cha, và con nhận được tin nhắn của cha. Con được ơn của Chúa, giờ con đi lại bình thường, khỏe mạnh ạ. Con
Hallelujah. Rồi sao mà con từ Quảng Bình con lặn lội vào đây?
Dạ, con khỏe mạnh bình thường thì mẹ đỡ đầu của con bảo chứ con được ơn của Chúa rất là nhanh, nên con bảo mẹ đỡ đầu là đưa con vào đây để con tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và tạ ơn cộng đoàn ạ.
Đây cha gửi tặng cho con cái máy về Quảng Bình nha. Con ở Quảng Bình mà con nói giọng rất là dễ nghe, là con người gì, gốc là gì?
Dạ, con gốc là người Thái Bình ạ.
Vâng, người gốc của Thái Bình và đi vào Quảng Bình làm ăn. Lấy chồng Quảng Bình.
Con lấy chồng ở Quảng Bình ạ.
Lấy chồng Quảng Bình ra, đem về Quảng Bình làm chứng nha. Đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, kỷ niệm 101 năm mẹ hiện ra tại Fatima. Chúa chúc lành cho con. Rồi, lên bé lên đây con.
Con chào chị.
Đứng chờ. Rồi.
Con chào cha và cộng đoàn ạ.
Nói gì vậy?
Ý cha.
Con được ơn gì của Chúa? Nói nhanh to.
Ý cha là gia đình nhà con có kẻ thứ ba xen vào.
Giê-xu nói to lên.
Ý cha là gia đình nhà con có kẻ thứ ba xen vào.
Đứa nào?
Có kẻ thứ ba.
Rồi sao, con có xé xác nó ra không?
Dạ không ạ.
Con tạt axit vào mặt nó không?
Dạ không ạ.
Con làm gì nó?
Con cầu nguyện cho nó ạ.
Rồi sao, chuyện gì xảy ra con?
Thế rồi chồng con đi theo người đó, con chả biết làm sao được. lúc đó con cảm thấy lúc thật sự con rất bế tắc luôn, con không biết làm gì được, con chỉ có tin thác và con cầu nguyện thôi. Con cầu nguyện vào cái người đàn bà đấy, bảo xin người, xin Chúa biến đổi người đàn bà đấy cho người ta tỉnh táo để lìa khỏi chồng con, để cho chồng con tỉnh táo ra mà quay về. Thế rồi con cầu nguyện. Con cầu nguyện xong rồi con cứ cầu nguyện vậy, rồi con nhắn tin cho cha, con bảo cha ơi, thế rồi cha cũng nhận lời, cha nhắn lại cho con, cha bảo con siêng năng cầu nguyện rồi Chúa sẽ nhận lời, rồi chồng con sẽ trở về. Vậy con cũng thấy 3 tháng, 4 tháng rồi cũng vẫn cứ thế. Thế con mới sinh được mấy ngày thì anh bỏ đi. Thế rồi con quyết tâm, con bảo con em gái con là đặt cho chị một vé máy bay. Thế con em con ở Thanh Hóa. Thế em gái con mới bảo chị đi vào để tìm anh ấy à. Thế con bảo không, không bao giờ tôi tìm. Tao đi đến điểm tin mừng thôi, tao không đi đâu hết. Anh ấy đi được thì anh hãy về được, còn tự về không đi tìm đâu. Mà dù có về thì cũng đi à. Thế con đi tới đây. Tới đây thì lúc con đi, thế mẹ con rồi tất cả ai cũng bảo con đi thế mình con rồi lên máy bay xe con nó rồi ra sao. Con bảo không biết, tự Chúa dắt hết, con không biết làm sao. Thế tự nhiên con đăng ký được 10 ngày thì con em gái con nó xuống, nó bảo chị cho em đi với. Thế nó đi với con, có vào đây. Thế vào đến sân bay thì tự nhiên thấy anh nó đến, anh bảo anh đón con.
Bây giờ nó mới cười được. Chúa thôi, rồi sao?
Thì anh đón con vào tới, con định đi tới đây luôn, nhưng mà vào thấy thằng nhà trọ, thằng nhà em trai nó, anh kêu bây giờ anh xin lỗi. Thế sang hôm bữa thứ tư vào đây, thế con bảo, con cũng không nói sao hết, con bảo để im đừng bao giờ nói gì nữa. Thế anh nó bảo thì đến mai hai vợ chồng xuống Cha Long rồi anh xưng tội. Thế anh ấy xuống đây và anh xưng tội, thì anh đặt đặt tay và rước lễ và anh ấy biết hối hận cha.
Tôi làm phải kể chuyện tao hồi hộp quá. Tôi chỉ sợ nó không quay về, không biết làm chứng sao đây. Nó lì đến mức độ mà chồng xin lỗi, nó bảo không nói gì nữa, ghim đi. Căng này nhau đàn ông nó tự ái là nó bỏ đi luôn để chết. Nó quay về phải nghe vợ phải cười cười nói nó đây vẫn cứ nói gì hết. May mà nó sao nó còn chạy đến đây, nó còn chịu đi xưng tội mà còn quay trở về, hai vợ chồng hạnh phúc với nhau. Bây giờ đứa bé này được mấy tháng?
Dạ được gần 4 tháng cha.
Vâng, lúc mà con sinh được mấy ngày thì anh ấy bỏ đi?
Dạ 10 ngày ạ.
Thế anh chị em được 10 ngày thì có người thứ ba xen vào, phải không?
Dạ.
Rồi, đây cho tặng cho con cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha.
Vâng.
Rồi, đây tặng cho chồng của con cái móc khóa Lòng Chúa Thương Xót nha. Rồi, tặng cho con cái quạt Nhờ Mẹ Đến Với Chúa 100 năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima. Rồi, tặng cho con một tràng chuỗi Lòng Chúa Thương Xót đây cho bé. Đây, đeo vào cho bé này con. Rồi.
Con được mấy ơn nữa.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha.
Ơn người ta gửi nữa.
Ơn người ta gửi hả? Là ơn người ta gửi là ơn gì?
Chứng ạ. Dạ cô, con bị sỏi thận, thế cô bảo con nhắn tin cho cha, thế cha nhận lời với cô, con đã đi tiểu đâu còn sỏi luôn ạ.
Cô con đi đâu?
Dạ con nhắn tin về cầu nguyện xong rồi cô con đi tiểu rồi ra, nó tự nhiên nó ra còn sỏi luôn ạ.
Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi. Hả?
Thằng cu của con ạ.
Thằng cu à? Thằng cu nó làm sao?
Năm ngoái con bị sốt xuất huyết bằng này ạ. Thế vào bệnh viện thì bác sĩ bảo là sốt xuất huyết đứa thai này nó bị cũng nguy hiểm, cho nên là tốt nhất là cũng đừng lên á. Thế con cố tình con để vậy, con nhắn tin con lên đây thì được cha đặt tay và sinh ra được đứa trẻ khỏe mạnh ạ.
Thì sinh ra đứa trẻ khỏe mạnh. Hallelujah. Rồi, mốt nó có cho nó đi tu không?
Dạ có ạ.
Rồi còn anh thêm biên phải không? Ai nữa? Con. Rồi. Hai người nữa mà lên đây mộng. Con với người này có bà con không?
Không ạ. Dạ thưa cha, con đi cùng với vợ và con trai con ạ.
Rồi con. Có không? Con được ơn gì không?
dạ có, vợ con ạ.
Nói to lên.
Dạ, thưa cha, đó là Chúa đã ban sức khỏe cho con trai con ạ. Khi con trai con được 16 tháng tuổi thì cháu bị động kinh ạ. Vợ chồng con đưa con trai con đi khắp các bệnh viện từ Thanh Hóa đến Viện Nhi Trung ương, và ở đâu họ cũng báo là con trai con bị động kinh toàn thể ạ. Và ngày nào cũng phải uống thuốc 2 lần đúng giờ, buổi sáng và buổi tối ạ. Thì gia đình con rất là đau khổ, và có cha Khải ở...
Rồi cuối cùng sao? Kết quyết cuối cùng?
Và vợ chồng con đã quyết định đi vào với cha, và nhờ cha đặt tay, và khi về thì thấy con trai con không bị làm sao, nó con gia đình con bỏ thuốc từ đấy đến nay luôn ạ. Và con trai con đã khỏe mạnh ạ.
Hallelujah!
Đây là gia đình con một cái ơn lớn, đó là anh là đạo mới ạ. Và con được bệnh như thế thì con xin được bệnh thì con anh nhà con cũng rất là tin tưởng vào Chúa, và tin thác vào Chúa để con tạ ơn Chúa.
Con tên gì?
Dạ con là Maria Vũ Thị Uyên ạ, con ở Thanh Hóa.
Con là đạo gốc phải không? Còn con là?
Con là đạo mới ạ.
Con là đạo mới, vậy con đã tin vào Chúa chưa?
Dạ con tin thác vào Chúa.
Hallelujah! Đây ra gửi tặng cho vợ chồng con cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con là đạo mới biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Và đây là tràng chuỗi mừng côi nha, để kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con. Rồi con bà.
Con xin chào.
Nói được ơn gì?
Thưa cha, con xin chào cha. Con được ơn, con được rất nhiều ơn của lòng Chúa thương xót ạ. Nhưng mà hôm nay con đến đây thì con xin kể hai ơn trọng đại mà cả một đời con không bao giờ quên được ạ. Là con gái của con sinh năm 1992 ạ, cháu bị bíu ở trong vú ạ. Thưa cha, là hai cái bíu. Thì con đi lên nhà thương ung bíu thì người ta nói là bây giờ bị bíu khổng lồ rồi, là phải cắt đi một cái, còn một cái là phải để theo dõi, sợ nó ra u ác không thể nào cắt được. Thế thì con sợ lắm, con không biết làm sao được. Thì con, người ta nói có 6 tháng thì tái khám một lần, thì con đi 4 cái tái khám lần rồi. Thì đến cái lần thứ 5 ấy thì người ta nói quyết định mổ, thì con cũng đồng ý mổ. Nhưng mà khi lên đến bàn mổ thì người ta nói là em bé nó yếu sức quá, thì bây giờ chị cho cháu về. Nhưng khi nào mà cháu nó khỏe lên đã rồi với mổ được, không mất sức lắm. Thế khi con 5 lần đó thì con đều đến giáo điểm Tuyên Mừng. Hồi đó cha còn ở trên Sài Gòn đó cha. Cha còn ở Chí Hòa. Dạ con đến đó. Thì lần nào con cũng đưa con gái con đến này, con chỉ biết tín thác vào Chúa. Con xin Chúa cho cái bíu đó chuyển qua cho con để con chịu đựng. Chứ vì con là con gái rất là một đời. Dạ. Thế là đến lần thứ 6 là con đã chuẩn bị cho cháu đi lên mổ. Thế thì vào siêu âm, họ siêu âm kỹ lắm. Xong họ nói là cái này thì tôi không biết là chị cho cháu ăn uống cái gì tôi không biết, nhưng mà bây giờ cái bíu nó mất tiêu rồi. Bây giờ chị cứ về đi, và mai mốt nó không phải đi tái khám nữa, và cháu có gia đình thì cứ vẫn cho nó bú bình thường, cho em bé bú bình thường. Thưa cha, còn ơn thứ hai.
Hallelujah. Con gái của chị tên gì?
Lê Thị An ạ, Maria Lê Thị An ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ cháu sinh năm 92 đó. Dạ năm nay 26 tuổi.
Rồi đó là ơn thứ nhất, còn đó là một đứa con gái của chị. Còn ơn thứ hai?
Dạ ơn thứ hai là cha chồng con là Giuse Lê Văn Hùng ạ. Nhà con là bổn đạo mới. Thì khi nhà con bị cái bíu nó lên ở đầu gối, thì mới đầu nó chỉ bé bằng cái đầu ngón tay thôi. Thế là khoảng cứ mỗi năm nó một to dần cho đến 7-8 năm thì nó bằng nắm tay, rất là to. Thì con mới đưa nhà con đi khám ở cách nhà con 5 cây số. Thì bác sĩ nói là cái này là bíu da thì nó cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mà phải cắt. Nếu mà không cắt đó, thì để một ngày nó một to lên, mà nếu cắt đi đó, là phải 3 tháng không có được đi lại thì nó mới mau lành vết thương. Thế là con sợ, là con không có dám đi cắt, mà con cứ để như vậy chịu đựng. Thế thì cứ chiều nào cứ 3 giờ là con đến nhà thờ giáo xứ con làm giờ thương xót. Thì tự nhiên hôm ấy nhà con bảo là thôi vậy mai tôi đi với bà đi làm giờ thương xót luôn. Con không tin là như vậy, nhưng mà nhà con đi thật. Thế là nhà con đi chung với con thì cứ mỗi người một chiếc xe đạp cách nhà thờ 3 cây số. Nhà con đi một lần đầu, thì lần thứ hai thì nhà con đi trước con, cứ 2:30 nhà con đi, còn con hết 20 phút con mới đi. Thì khoảng 2 tháng sau thì tự nhiên nhà con nói là má mà ơi, tự nhiên là sao mà cái bíu nó mất tiêu rồi. Cứ con không khi nào con tin là như thế, cái bíu nó không thể nào mất được. Con nhìn con mất lại, chú cho con mừng quá. Con hỏi là thế thì nó mất từ bao giờ, thì nhà con nói là không biết nó mất từ lúc nào nữa. Cái con ra con nó khoe cái ông bác sĩ đó, nhà con mất cái bíu như vậy. Thì ông nói là bà nói lạ quá, cái bíu da mà bà bảo nó tiêu đi đâu. có biếu thịt thì nó tiêu thì tôi tin, nhưng biếu da không bao giờ tiêu được. Bây giờ bà đưa ông ra đây, nếu mà cái không có vết mổ vết thương thì bà cá bao nhiêu tôi cũng chịu. Thế còn giờ con nói thì chồng con nói là không, không cần đến chỗ đó. Thế vì người ta không tin thì thôi, nhà con không có đi ạ. Thì ra hết ạ.
Hallelujah. Để tặng cho vợ chồng chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa kỷ niệm 101 năm mẹ hiện ra tại Fatima. Ok. Thưa anh chị em, bây giờ mời anh chị em mỗi người chúng ta cùng cầm lấy cây quạt. Và mỗi người hãy tuyên xưng lòng tin của mình. Lòng tin vào Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Lòng tin vào một Thiên Chúa sai anh chị em mình đi làm chứng cho Chúa, loan báo lòng thương xót của Chúa như là chiên vào giữa sói rừng, khôn ngoan như con rắn nhưng vẫn giữ lòng đơn sơ như bồ câu, và không sợ hãi khi người ta bách hại vì Chúa ở với chúng ta, không sợ hãi khi phải nói và làm chứng vì Thánh Thần nói trong chúng ta. Và Chúa cũng cho chúng ta biết được rằng là mình sẽ bị đủ mọi loại bách hại, từ trong giáo hội, từ trong xã hội, từ trong gia đình. Anh sẽ nộp em, mọi người sẽ chống lại ta vì ta thuộc về Chúa. Mọi người sẽ chống lại những kẻ đi loan truyền lòng Chúa thương xót vì lòng thương xót của Chúa đưa nhiều con người quay trở về với Chúa. Ma quỷ sẽ làm mọi cách để chống phá, nhưng chúng ta tin chắc chắn rằng lòng thương xót Chúa sẽ chiến thắng. Các con đừng sợ. Chúa nói với chúng ta, các con, các con, các con, hãy ra đi làm chứng cho Chúa. Xin mời anh chị em cầm cây quạt vừa hát và làm theo với chúng tôi về cầu nguyện.
Chúng ta cùng đem tin người vì Phật có đây, nói tin loan tin Chúa trời yêu thương loài người.
Chúa trời yêu thương.